bốn đặc ân của Đức Mẹ là gì? À, thôi, anh này giơ tay nhanh quá rồi, mời anh.
Bốn.
À, lỡ thì trả lời luôn đi.
Vâng.
Bốn
đặc ân của Đức Mẹ nha. Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.
Rồi.
Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội.
Rồi, đừng có nhắc. À.
Rồi, Đức Mẹ hồi sáng lên trời.
Rồi.
Và Đức Mẹ trọn đời đồng trinh.
Rồi, chào thầy hóa tay. Rồi, rồi tôi, trong bốn đặc ân nào là cao quý nhất và nền tảng nhất trong bốn đặc ân? À, mời anh.
Mẹ là Đức Thiên Chúa.
Vâng, tại sao vậy?
Mẹ đồng chính chủ đó, đồng công chủ đó. Mẹ Thiên Chúa sao mà đồng công chủ
đó? Đấy, anh trả lời nó từ cô trúng cho tới cô sai. Đang trúng đã sai rồi. Tức là cái đặc ân á, là đặc ân Mẹ Thiên Chúa là cao quý nhất, là nền tảng nhất. Nhưng mà tại sao thì nó chật rồi. Bây giờ ai trả lời tại sao? Tại sao cái đặc ân Mẹ Thiên Chúa là đặc ân nền tảng và cao quý nhất? Em xin trả lời như thế này. Tất cả những đặc ân kia nó tô điểm cho cái đặc ân nền tảng là Mẹ Thiên Chúa. Vì Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, cho nên Thiên Chúa đã giữ gìn mẹ trọn đời đồng trinh, rồi vô nhiễm nguyên tội và hồn xác lên trời, để tưởng thưởng cho cái đặc ân cao quý và trọng đại nhất là Mẹ Thiên Chúa. À, Mẹ Thiên Chúa là chính. Câu để khó hơn. Bây giờ anh chị sẽ nghe cho kỹ bốn cái danh từ bằng tiếng Latin. Câu này khó đó. Bốn danh từ bằng tiếng Latin. Danh từ thứ nhất là Latria. Rồi. Danh từ thứ hai là Hyperdulia. Và danh từ thứ ba là Protodulia. Dulia. Và danh từ thứ bốn là Dulia. Rồi nhớ không? Rồi thêm cái điểm. Rồi, em nói lại nhé, bốn danh từ tiếng Latin. Latria, thứ hai là Hyperdulia, thứ ba là Protodulia và thứ bốn là Dulia. Rồi, bốn tiếng Latin nha. Rồi, trong bốn cái tiếng đó, cái chữ nào dành cho Đức Mẹ? Vâng, xin mời chị. Câu thứ nhất là Latria. Câu thứ hai là Hyperdulia. Hyperdulia, đúng rồi, cho chị chào khó tay. Rồi, ok. Cái này chị nói theo sự hiểu biết thì em xin cắt nghĩa như vậy nhé. Thì tiếng Việt chúng ta thường nghe có sự lẫn lộn. Người ta hỏi chúng ta là chúng ta có thờ Đức Mẹ hay không? Thì quý anh chị trả lời sao?
Không
thờ Đức Mẹ. Nhưng mà chúng ta lại thờ cha kính mẹ. Thế làm sao? Bố mẹ thì thờ, mẹ thì kính, đó. Bố mẹ chúng ta đó. Tiếng Việt chúng ta gọi là thờ cha kính mẹ. Nhưng mà Đức Mẹ thì không thờ.
kính chào mẹ.
Tuy nhiên cái danh từ tiếng Việt nó có thể nó có sự lẫn lộn, khi chúng ta nói thờ hay là kính đôi khi chúng ta hiểu nó tương đương, thờ ca cha kính mẹ, hay là quý anh chị thường nghe nói là anh vẫn tôn thờ hình bóng em gì đấy, phải không? Cái nghe bài hát không? Cái gì? Có cái bài hát gì đó anh cũng tôn thờ hình em trên trái thức anh gì đấy, có bài hát đó tôn thờ người yêu của mình, phải không? Cho nên cái tôn thờ hay là cái tôn kính tiếng Việt của chúng ta đôi khi nó có sự lẫn lộn, chúng ta khó phân biệt. Còn tiếng Mỹ thì nó rõ ràng hơn, nó là honor hay là worship. Khi mà họ nói worship thì họ chỉ nói về Chúa thôi, thờ Chúa. Nhưng mà ở trong tiếng Latin ấy, thì chúng ta thấy có một sự nó rõ ràng hơn, tức là Latia, tức là thờ phượng Chúa chỉ dành cho một Thiên Chúa mà thôi. Nó là tiếng thờ phượng, nó là sự tôn kính cao nhất, honor cao nhất dành cho một mình Chúa. Và chữ hyperdulia, hyper là đặc biệt đó, hypertension đó, hyper là cao đó hả, dulia tức là sự biệt kính Đức Mẹ, một cái tôn kính một cách đặc biệt chỉ dành cho một mình Đức Mẹ mà thôi. Cho nên là, và cái chữ ở proto dulia thì được dịch là thủ kính, thủ là đầu, thủ là đi trước, tức là chúng ta dành cho ai, bên xung cạnh Đức Mẹ là ai? Thánh cả như xe, đó là chúng ta thủ kính thánh cả như xe. Còn tất cả các thánh thì chúng ta dùng ở chữ chung, tức là dulia, tức là tôn kính, có phải không? Cho nên chúng ta cảm thấy tiếng Latin nó rõ ràng lắm. Cho nên một ngày nào đó khi mà những người không có đạo á, hỏi chúng ta có thờ Đức Mẹ hay không á, thì chúng ta cứ mang bốn chữ Latin này ra mà đe họ nha, đe dọa họ để chúng ta biết là người Công giáo của chúng ta giáo hội rất là rõ ràng về vấn đề thứ tự. Rồi nói về trái tim, mỗi chúng ta có một trái tim là cái nơi nó báo hiệu cảm xúc và là một cái nơi để nó báo hiệu chúng ta yêu hay là ghét. Kỳ hè vừa rồi em có về thăm gia đình ở bên New York ấy, thì em có đi thăm nghĩa trang của những cái dịp đi thăm mộ mẹ của chị em, mẹ chồng của chị em qua đời tại đó và đi thăm mộ của bà ấy. Thì mặc dù cái nghĩa địa đấy dành cho toàn người Mỹ thôi, nhưng mà cái ông chủ cái khu, tức là ông ấy chỉ dành một khu cho người Việt Nam nằm chung với nhau. Thì khi em tới cái khu Việt Nam đó thì em thấy có một cái ngôi mộ rất là lạ. Trên cái ngôi mộ đó có một tấm bia, và tấm bia đó có một hình của một người bố khoảng chừng hơn 50 tuổi. Và bên cạnh hình của cái người ông đó thì có một cái chàng thanh niên, chàng người 17, 18 tuổi, rất trẻ, mặt mũi sáng sủa, rất là đẹp trai. Thì em thấy lạ lắm, em mới hỏi chị em tại sao lại hai cái người đàn ông này, một người trẻ, một người già nằm với nhau. Thì chị em mới trả lời như vậy: cái ông bố đó bị ung thư và chết khoảng chừng trên 50 tuổi, chưa tới 60 qua đời. Và ông ấy có một người con trai còn đang học high school. Và anh chàng này fall in love, tức là lỡ yêu một cô gái cũng xem ở tuổi đó, cô ta rất là đẹp. Và anh chàng này yêu say đắm, yêu mê mẩn. Và cô ta không có đáp trả tình yêu của anh ta, cô ta không có yêu anh này, nhưng mà anh ta quyết định cứ đi theo bằng đường. Và một ngày kia thì anh ta đến trước cửa nhà cô ta và muốn chứng tỏ là anh ta yêu cô hết lòng. Và cô ấy từ chối không mở cửa. Thì quý anh chị có biết anh làm gì không? Anh ấy rút dao ra và anh đâm một phát thẳng vào tim, và cậu bé chết ngay tại chỗ trước cửa nhà cô gái đó. Đâm vào tim của mình để chứng tỏ là mình yêu, yêu đến nỗi mà chết vì người yêu. Cho nên chúng ta thấy có những cái chuyện tương tự như vậy để đã chứng tỏ rằng trái tim là cái trung tâm biểu lộ tình yêu. Cho nên ngày hôm nay khi chúng ta chia sẻ với nhau và suy gẫm với nhau một chút về lòng tôn sùng về trái tim Đức Mẹ, thì em xin chia sẻ một vài cái tư tưởng dựa vào ba cái nguồn tại sao chúng ta phải tôn sùng trái tim Đức Mẹ. Thứ nhất, khi chúng ta đọc Thánh Kinh, chúng ta thấy Đức Mẹ là một người như thế nào? Là một người có cảm tình không? Đầy cảm tình phải không? Là một người có đầy nữ tính không? Đầy nữ tính phải không? À, khi Đức Mẹ giống như là các chị vậy, các chị nhớ rất là dai, Đức Mẹ cũng nhớ dai lắm, nhớ dai lắm. Thì có một lần em coi Elvis Presley á, thì ông Ngạn không biết làm sao ông hay cặp các bà lắm. Ông nói là khi mà các người chồng mà xúc phạm đến các người vợ, các người vợ luôn luôn tha thứ, nhưng mà chỉ có điều là các người vợ không bao giờ quên bao nhiêu lần đã tha thứ cho chồng mình, không bao giờ quên cả. Sẵn sàng tha thứ nhưng mà không bao giờ quên là bao nhiêu lần tha thứ. Cho nên Đức Mẹ của chúng ta cũng ghi nhớ ở trong trái tim của mình, nhưng mà không phải ghi nhớ những điều xấu, phải không? Trong Thánh Kinh nói là Đức Mẹ ghi nhớ tất cả những diễn biến của cuộc đời Chúa, và Đức Mẹ suy niệm ở trong lòng. Đó là cái trái tim của Đức Mẹ. Cho nên chúng ta thấy khi chúng ta tôn kính trái tim Đức Mẹ thì nó đã phát xuất ngay ở trong Thánh Kinh, phải không? Thánh Kinh nói cái trái tim đó là trái tim chất chứa Chúa Giêsu, chất chứa tất cả những điều Chúa Giêsu làm, những lời Chúa Giêsu nói. Cho nên chúng ta tôn sùng trái tim đó là một cái điều rất thích đáng, nó có ngay trong Thánh Kinh, phải không? Rồi theo như Thánh Truyền thì chúng ta thấy là gần đây, vào năm 1830, thì Đức Mẹ đã hiện ra với thánh nữ Catharina Labore bên Pháp, và Đức Mẹ dạy cho thánh nữ làm cái ảnh gọi là ảnh lạ đó, miraculous medal đó. Có anh chị nào có cái ảnh đó không? Chúng ta quan sát và chúng ta thấy ảnh con trên ảnh nó có những cái gì? Một mặt có ảnh gì? Đức Mẹ ban ơn. Đằng sau có gì? Có thánh giá và có chị em mờ. Sau dưới chị em mờ có hai cái gì? Hai quả tim. Hai quả tim. Chúng ta thấy thánh giá và chị em mờ biểu tượng cho Chúa Giêsu và Đức Mẹ, và hai quả tim là hai quả tim của Chúa và Đức Mẹ. Cho nên ngay từ thời trước khi Đức Mẹ hiện ra tại Fatima thì Chúa Giêsu đã chú ý đến trái tim của Đức Mẹ, đã nói lên chúng ta cần có lòng sùng kính trái tim Đức Mẹ. Rồi khi Đức Mẹ hiện ra tại Fatima thì chính Đức Mẹ đã nói với chị Lucia vào ngày 13 tháng 6 năm 1917 là Chúa Giêsu muốn thiết lập lòng tôn sùng trái tim Đức Mẹ. Rồi đó Đức Pio thứ 12 năm 1942, tức là 25 năm sau khi Đức Mẹ hiện ra và phán cái điều đó, thì Ngài đã dâng cả thế giới cho trái tim của những Đức Mẹ vào năm 1942. Và đến năm 1945 thì Đức Pio thứ 12 đã thiết lập lễ kính trái tim Đức Mẹ. Đó, cho nên chúng ta thấy, thì chúng ta thấy từ trong Thánh Kinh cho đến những cái sinh hoạt của xã hội, chúng ta thấy cái việc mà sùng kính trái tim Đức Mẹ nó rất là có ý nghĩa, có nền tảng. Rồi khi chúng ta suy luận, chúng ta thấy là khi chúng ta tôn sùng trái tim Đức Mẹ và khi Đức Mẹ kêu gọi chúng ta tôn sùng trái tim của Ngài, thì tất nhiên không phải là Đức Mẹ chỉ muốn vinh danh cho mình. Đức Mẹ đâu nói là tôn kính ta để ta được hạnh phúc, ta được vinh danh. Đức Mẹ kêu gọi chúng ta tôn kính trái tim Đức Mẹ là vì Đức Mẹ muốn quy hướng tất cả những sự vinh danh đấy cho ai? Cho Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Cho nên vì ở trong trái tim Đức Mẹ chất chứa đầy Chúa Giêsu, chất chứa đầy những lời của Chúa, cho nên khi chúng ta tôn kính trái tim Đức Mẹ, tức là chúng ta tôn kính ai? Tôn kính chính Chúa Giêsu. Đó là cái sự suy luận chúng ta thấy điều đó. Và khi chúng ta đọc kinh Kính Mừng hàng ngày cũng vậy, chúng ta thấy có câu bà có phước lạ và con lòng bà gồm phước lạ. Đức Mẹ được phước lạ nhưng mà vì chính Chúa Giêsu ở trong lòng của Đức Mẹ, cho nên Đức Mẹ được phước lạ như vậy. Cho nên khi chúng ta tôn kính trái tim Chúa, trái tim Đức Mẹ là vì Chúa ngự ở trong trái tim Đức Mẹ. Thông thường khi chúng ta thích cái gì, tôn kính cái gì, thì chúng ta thường muốn trở thành cái người y như vậy, phải không? Chúng ta coi các cô ca sĩ mặc áo dài đẹp thì chúng ta cũng thích, và chúng ta cũng may cái áo tương tự như vậy để mặc cho nó đẹp, phải không? chúng ta bắt chước những người đó. Vì vậy thì khi chúng ta tôn kính trái tim Đức Mẹ thì chắc chắn là chúng ta cũng muốn có một trái tim y như Đức Mẹ vậy, để chúng ta cùng nhau sống như là Đức Mẹ. Tất cả những gì chúng ta nói, chúng ta làm, nó phát xuất từ đâu? Phát xuất từ trái tim của chúng ta. Khi chúng ta suy nghĩ, chúng ta thấy là tất cả những hành động của chúng ta thực hành hàng ngày nó phát xuất từ lý trí và trái tim. Ví dụ như là chúng ta biết cái điều đó tốt và chúng ta thích cái điều đó tốt thì tất nhiên chúng ta sẽ làm, không bao giờ chúng ta biết nó tốt và thích nó tốt mà chúng ta lại không làm. Chúng ta luôn làm những điều mà chúng ta biết là tốt và thích nó thì chúng ta làm. Cho nên khi Đức Mẹ cũng vậy, trong lý trí của Đức Mẹ biết những điều tốt và trái tim của Đức Mẹ chứa đựng những điều tốt thì Đức Mẹ luôn luôn hành động những điều tốt. Bây giờ chúng ta là con cái của Đức Mẹ, chúng ta hãy xin Ngài cho chúng ta một trái tim như Đức Mẹ. Và bây giờ chúng ta có một cái trò chơi gọi là trò chơi câu đối tân thời ấy. Thì em sẽ nói một cái vế bên này nó có vẻ tiêu cực, thì một anh chị nào đó sẽ điền vào vế bên này với một cái câu nó tích cực và cách nghĩa để chúng ta cùng nhau chia sẻ nhé. Thì chúng ta thấy là trái tim mẹ của chúng ta toàn là những điều tốt, toàn những điều hay thôi, và chúng ta muốn một trái tim như vậy, chúng ta cần biến đổi trái tim của chúng ta. Bây giờ nói cái vế tiêu cực thì riêng chị giơ tay và nói cái vế tích cực câu đối á. Thứ nhất là chúng ta hãy xin cho chúng ta một trái tim không chất chứa sự ham mê tiền bạc. Bây giờ thế tiêu cực chúng ta cần cái gì? Bây giờ cái vế bên của em nhé, là tiêu cực nhé, xin cho chúng ta cái một trái tim chất chứa không ham mê sự tiền bạc. Giơ tay như vậy, ai nói nhiệt tình xin mời chị Nga. Một trái tim gì? Một trái tim cho đi, một trái tim biết chia sẻ. Chúa ban cho tất cả chúng ta những cái gì chúng ta có, không phải chúng ta hưởng được mình, nhưng là chúng ta có cơ hội chia sẻ cho người khác. Đó là cái trái tim của Đức Mẹ. Rồi một câu thứ hai, xin cho chúng ta có một trái tim không ham mê danh vọng. Thì chúng ta xin Đức Mẹ cho chúng ta cái trái tim gì? Nếu không ham mê danh vọng, chúng ta xin cái tim gì? Xin mời chị. Trái tim thiên đường. Chúng ta thấy khi chúng ta sống ở trong cộng đoàn, chúng ta phải hy sinh, chúng ta phải làm việc, và em cảm thấy rất là an ủi khi em tới cái cộng đoàn này. Có những anh chị, có những người rất là khiêm tốn, họ hy sinh rất là nhiều, họ làm việc âm thầm mà hầu như không có người họ kêu ca, hay là họ có ý khoe khoang hay là cho người ta biết cả. Họ luôn luôn thực hiện lời Chúa dạy không? Khi con làm việc tay trái thì đừng cho việc tay phải làm. Đó là điều rất tốt. Cho nên bất cứ người đâu, chúng ta cũng xin cho chúng ta một trái tim Đức Mẹ. Đừng ham mê danh vọng, đừng khoe khoang. Nhất là khi chúng ta làm những công việc tốt, chúng ta hãy làm và chúng ta biết là Chúa biết là đủ. Khi chúng ta làm những điều đó, chúng ta không cần phải cha biết hay là những người xung quanh phải biết, nhưng mà chúng ta biết là nếu Chúa biết là con vui rồi. Và xin cho chúng ta cũng có một trái tim như Đức Mẹ. Rồi em bé thì là về tiêu cực nhé. Xin cho chúng ta một trái tim không chất chứa sự ghen ghét. Thì chúng ta xin Chúa Đức Mẹ cho chúng ta trái tim gì?
Yêu thương tha thứ.
Trái tim yêu thương tha thứ. Nhưng mà thực sự nói tha thứ dễ không? Vừa nói tha thứ ngon lành nói nhiều hay không nữa. Thì khó hả? Sáng hôm nay thì thực sự ở lễ ngày thường thì không có giảng. Không biết làm sao cha cố mà chúng ta hứng lên đó là một bài giảng gọi là đáng đời lắm rồi. Một bài giảng thân thiết lắm. Thì cũng ngạc nhiên lắm. Thì Ngài nói câu nó cũng rất là mạnh. Ngài nói là chúng ta rước Chúa mà trong lòng chúng ta còn thù ghét thì chúng ta không có xứng đáng, chúng ta không có tha thứ được cho người ta thì làm sao mà chúng ta xứng đáng rước Chúa vào lòng. Cha già nói mạnh lắm, là chồng không dám nói vậy đâu. Mà chúng ta cảm thấy được một điều lạ trong đạo Công giáo của chúng ta, tại sao Chúa Giêsu lại lấy cái tiêu chuẩn tha thứ cho người khác để chúng ta được tha thứ? Chúng ta đọc kinh hàng ngày trong kinh cha đó,
Xin Cha tha cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Cho nên tha thứ không phải là một cái việc chúng ta lựa chọn hay là chúng ta nên làm hay là làm hay không, mà đó là một cái điều chúng ta phải làm để được ơn tha thứ. Đó là cái điều kiện để chúng ta được ơn tha thứ. Thì nhiều khi mà em muốn tâm sự với những người mà giáo dân trong tòa đại tội, nó sao con cảm thấy khó tha thứ quá. Mỗi lần mà con giận ghét cái người đó mà con đi đến nhà thờ gặp người đó, con cảm thấy trong lòng nó bực bội lắm, không thể nào chịu được. Như vậy con đã tha thứ chưa? Theo ý kiến của anh chị, như vậy tha thứ chưa?
Chưa.
Sao lại chưa? Ôi, thực sự thì mình khó chịu với ai, giận ghét ai á, nó bực bội lâu lắm, nó khó bỏ qua lắm. Nhưng mà chúng ta đừng có sửa nó, mà chúng ta nói chúng ta đừng tha thứ nó. Chúng ta tha thứ là gì? Tức là chúng ta đừng tìm cách trả thù. Đó là dấu hiệu chúng ta tha thứ thực sự. Còn khi nào chúng ta tìm cách này, cách kia để chúng ta trả đũa đó, chúng ta trả thù đó, người ta nói xấu mình một câu thì tìm mọi cách để nói xấu họ một câu, đó là chúng ta trả đũa, đó là chúng ta chưa tha thứ. Còn nếu như vì tính tự nhiên chúng ta giận hờn người đó, và chúng ta đi lễ nhà thờ gặp họ mà chúng ta cảm thấy không thoải mái trong lòng, đó là điều tự nhiên thôi. Nhưng mà trong lòng chúng ta biết là con đã tha thứ cho anh đó, cho chị đó, cho ông đó, cho bạn đó, con không có thù hận gì họ cả, nhưng mà trong lòng con cảm thấy vẫn còn khó chịu, thì giúp con vượt qua đó. Chứ mà chúng ta chưa tha thứ, chúng ta tha thứ là bỏ qua rồi, không còn chấp nhất, không còn tìm cách trả đũa trả thù, nhưng mà chúng ta còn cảm thấy khó chịu đó. Không sao cả, nhưng mà chúng ta từng cái dấu hiệu của chúng ta thực sự là tha thứ là chúng ta không bao giờ tìm cách trả thù, không bao giờ tìm cách trả đũa, đó là tha thứ. Còn ngày nào mà chúng ta còn tìm cách trả đũa trả thù qua lời nói, qua việc làm, là chúng ta hoàn toàn chưa có tha thứ, phải không? Cho nên nếu các anh chị mà có giận ai đó mà chưa cảm thấy chưa có thoải mái được thì không có sao nha, nhưng mà trong lòng mình biết là mình đã tha thứ rồi nha. Rồi xin cho chúng ta một trái tim không chất chứa sự ích kỷ, chỉ biết lo cho mình. Thì chúng ta xin có một trái tim gì? Trái tim quảng đại, trái tim biết giúp đỡ người khác. Có một vị linh mục nói với em như thế này: hạnh phúc của chúng ta không phải là chúng ta làm cho mình hạnh phúc, không phải đâu. Hạnh phúc thực sự của chúng ta có khi chúng ta biết làm cho người khác hạnh phúc, đó là hạnh phúc thực sự, hạnh phúc bền bỉ nhất của chúng ta. Còn nếu một ngày nào đó chúng ta không muốn cho người khác hạnh phúc mà chúng ta chỉ biết tìm cho mình thôi, chúng ta khổ lắm, chúng ta rất là khổ, và chúng ta không bao giờ có đủ cả, không bao giờ có đủ cả. Thì khi mà chúng ta biết lo cho người khác như vậy đó, thì chúng ta sẽ quên mình và chúng ta sẽ cảm thấy chúng ta cuộc đời rất là ý nghĩa, rất là ý nghĩa, và Chúa sẽ cho chúng ta những điều chúng ta cần thiết. Cho nên ngày hôm nay xin cho chúng ta đừng có một trái tim ích kỷ, nhưng mà có một trái tim vị kỷ vị tha. Và chúng ta tâm niệm cái câu mà vị linh mục đã nói là: hạnh phúc thực sự của chúng ta là khi chúng ta tìm hạnh phúc cho người khác. Trong gia đình cũng vậy, nếu người chồng biết tìm hạnh phúc cho vợ thì mới cảm thấy gia đình hạnh phúc. Còn vợ cũng vậy, nếu tìm hạnh phúc cho chồng, cho con thì gia đình sẽ hạnh phúc và chúng ta cũng sẽ hạnh phúc. Rồi một câu nữa: xin cho chúng ta một trái tim không chất chứa ham thích nói những chuyện bà tám. Chuyện bà tám bây giờ có nhiều chuyện bà tám lắm. Người Việt Nam của chúng ta có một cái tính chưa có tốt, thích nói chuyện người khác, khoái lắm. Và chúng ta rất là khoái khi mà nói những điều không tốt về người khác. Chúng ta có một cái điều mà chúng ta công nhận là chúng ta chưa quảng đại. Và lúc đấy chúng ta nói cái tính ích kỷ, cái tính mà gọi là không biết lo cho người khác ấy. Nhiều khi chúng ta cảm thấy cái người này người kia gặp những điều không may, trong lòng chúng ta cũng cảm thấy vui vui. Chúng khi có như vậy mà cảm thấy vui, tôi không bị người đó bị. Nhất là những người mà chúng ta không ưa, không thích ấy, là chúng ta thấy họ gặp sự khó thì chúng ta lại cảm thấy như được vui. đó là một điều rất là chúng ta phải phải tránh. Chúng ta nhớ lời Chúa nói, hãy yêu thương kẻ thù, cầu nguyện cho kẻ thù, và đừng ước mong cho họ gặp những điều xấu. Thì có như vậy thì Chúa sẽ ban cho chúng ta những điều tốt. Và khi chúng ta ham thích nói những chuyện bà tám, thì thứ nhất là chúng ta hoang phí nhiều thời giờ vào những việc vô ích. Thứ hai, chúng ta dễ xúc phạm đến danh dự của người khác. Và thứ ba, chúng ta làm cho chính mình mất giá trị. Có phải không? Có nhiều người tự làm cho mình mất giá trị vì bao nhiêu chuyện bà tám, nói những chuyện vớ vẩn, nói những chuyện không có, nói những chuyện hoang tưởng, nói những chuyện do mình suy đoán ra không có thật. Rồi từ đó mình mất niềm tin. Ai gặp mình nói, ồ, anh đó có tính bà tám, ồ, cái chị đó có tính bà tám, mình mất danh dự. Cho nên chúng ta xin Đức Mẹ cho chúng ta nói như của Ngài. Đức Mẹ có nói nhiều không? Đức Mẹ chỉ nói những điều cần thiết, nói những điều có lợi cho mình, cho tha nhân. Thì Đức Mẹ không nói những lời thừa thãi, những lời không cần thiết. Cho nên hôm nay thì chúng ta suy vào về trái tim Đức Mẹ, thì chúng ta xin Đức Mẹ cho chúng ta một trái tim tự ham thích nói những chuyện vớ vẩn, những chuyện vô ích, để chúng ta hãy nói những điều nào tốt cho mình, cho tha nhân và làm vinh danh Chúa. Rồi một điều nữa nó đơn giản hơn là xin cho chúng ta một trái tim chất chứa, không ham mê ăn uống say sưa nhậu nhẹt. Thì chúng ta xin một trái tim gì? Hồi mà em học trong nhà giàu á, nhà Phật á, thì cha giám tộc có dạy em là chữ nhân đức. Nhân đức, em không nhớ tiếng Latin nhưng mà đại khái như vậy. Virtus est media media, tức là nhân đức thì nở mức trung dung, tức quân bình. Cái gì chúng ta phải quân bình vừa phải thì chúng ta có nhân đức. Và nhân đức là như vậy. Bây giờ chúng ta, thứ nhất, chúng ta có thể ăn uống. Ăn uống, em thấy có một cái điều rất là không đẹp nơi người Việt Nam của chúng ta. Có một lần em đi bốc xe tàu đó, thì có hai ba cha ngồi đó, thì có một chị thương các cha lắm, thấy là người ta có một cái phê ăn cua đó. Thì trong tiệm tàu thì seafood rất là ngon nhất, ở đắt giá nhất, thì chị có lòng các cha lắm, thì người ta thường mang một cái khay ăn cua ra như vậy ấy, thì chị ta lấy mấy đĩa liền cho vơ hết, gần như hết cái chuyên cảnh cua về cho các cha. À, bốn đĩa ở đây đấy. Mà những người chúng con họ nhìn chị ta, họ khó chịu, họ cảm thấy xấu, thì các cha cảm thấy xấu hổ lắm. Chị có lòng tốt để không là thương các cha, cho các cha ăn ngon, ăn đồ ngon, nhưng mà khi mà chị mang cái cảnh cua về bàn thì các cha cảm thấy xấu hổ lắm. Thì họ nhìn các cha lấy hết của người ta như vậy đấy, bao nhiêu con lấy hết để. Người Việt Nam của chúng ta có một cái tính mà chúng ta cần phải sửa, phải công nhận là chúng ta có những cái tốt nhiều lắm. Thì có một cái đề tính là những cái đồ chung ấy, những cái gì mà đã cho phi ấy, chúng ta hay hoàng phí, đồng ý không? Đồng ý lắm. Khi mà chúng ta vào tiệm ăn như vậy, có những anh, những chị, những em ấy, họ lấy một sấp nắp kìm như vậy này, ta để cho mình lấy, lấy làm gì? Thái hết được đi. Có phí không? Phí của trời, phí của cái tiệm, phí của Chúa đó. Cho nên nếu chúng ta có một trái tim đừng có bê bối, đừng có ham mê, đừng có bê bối như vậy, thì chúng ta cũng phải biết tiết kiệm cho của chúng, giáo dục con cái của mình. Đi đến đâu mình lấy đủ xài thôi, vừa xài thôi, đừng lấy thừa, đừng lấy dư, đừng vứt của người ta đi đó. Rồi ăn uống cũng vậy, khi người ta cho ăn miễn phí, phi, thì chúng ta lấy đủ mà ăn thôi, đừng bao giờ lấy thừa lấy dư rồi đổ đi. Và khi chúng ta ăn, ăn hết. Có những khi đến những nơi mà chúng ta lấy một đĩa cơm thật to, xong rồi ăn vài miếng đổ đi, chúng ta biết bao nhiêu người đói khổ, mà trong khi đó chúng ta hoang phí đồ ăn, chúng ta có tội rất lớn. Đức Giáo Hoàng Francisco của chúng ta nói một câu rất là nặng đối với những người giàu có và hoang phí đồ ăn. Ngài nói là sao, quý vị biết không? Ngài nói là những người hoang phí đồ ăn, vứt đồ ăn đi là những kẻ ăn cướp đồ ăn của những người nghèo. Rất là đúng. Bao nhiêu người nghèo đó không có mà ăn, mà chúng ta hoang phí đồ ăn, chúng ta vứt đi như vậy. Cho nên chúng ta nhớ, hãy nói với Đức Mẹ, chúng ta hãy tiết kiệm và đừng hoang phí những của chúng ta. rồi xin cho chúng ta một trái tim không có ham mê casino Las Vegas. Las Vegas thì khi chúng ta đi vào những nơi đó không biết có giải trí hay không, nhưng mà sự cám dỗ của tham khí tiền bạc. Có nhiều người đến tâm sự hoặc là xin tội nói là đi làm một tháng được khoảng chừng 2-3 ngàn thì nếu mà xong bài hết 1.500 rồi thì em bực lắm. Em nói là anh phạm cái tội rất lớn, là anh đang giết mòn, giết mòn vợ con của anh. Trong khi đó gia đình không đủ ăn thiếu thốn mà bao nhiêu tiền bạc nướng hết vào sòng bạc, mà cái ham mê như vậy không thể nào bỏ được, không thể dứt được. Mà tại sao khi chúng ta cân bằng sự yêu thương vợ con của mình, nó không có bằng cái sự đam mê ham tiền bạc cờ bạc của mình trong sòng bạc như vậy, và để cho gia đình vợ con thiếu thốn và bao nhiêu tiền bạc nướng vào sòng. Chúng ta thấy có bao nhiêu gia đình, bao nhiêu người bị sập tiệm, bị tán gia bại sản đi casino. Cho nên ngày hôm nay khi chúng ta suy gẫm về trái tim Đức Mẹ, thì chúng ta cũng xin cho mỗi người chúng ta có một trái tim đừng ham mê những điều xấu như vậy, ham mê những điều tốt. Rồi cái nữa là xin cho chúng ta có một trái tim đừng ham mê shopping, đừng ham mê mall. Đúng không? Đúng không? Em phải cảm tạ Chúa là chúng ta ở châu Âu và Việt Nam, những người Việt Nam chúng ta đi lễ ăn mặc rất là đẹp, sạch sẽ, thực sự lắm. Còn em đi làm cho giáo sư Mỹ thì không biết làm sao họ ăn mặc đâu như quá xề xòa đi, bình dân quá lẽ mình đi. Có những ông cũng có phần quần đùi này, trong đây đọc sách rất là khó chịu. Mình trai ngồi đằng sau cái nhìn đùi ông mới khó chịu lắm. hôm nào vậy, hôm cách đây chừng chừng 1-2 tuần thì chúng em mới làm lễ trong nhà nguyện nhỏ đó. Thì hôm đấy ra giờ sáng làm lễ thì có hai ông bà Mỹ đi lễ và ông dẫn theo một đứa con gái, và người con gái đó ăn mặc rất là mát mẻ, người Mỹ
thiếu vải
thì ăn mặc cũng lớn lắm mà ngồi ngay cái đầu ấy thì trai cũng khó chịu lắm, khó chịu lắm,
chia trí
lắm mà rất là khó chịu. Thế nên các trai còn nhắm mắt lại, nhìn thái lắm rồi.
Nhưng mà con hỏi cha đó, cha nó nhắm mắt không ạ?
Thì chúng ta thấy là những người Mỹ thì đôi khi họ ăn mặc nó bình thường quá. Và em đi làm lễ về dưới trai hứa thì cha là người Việt Nam thì cha cũng cảm thấy khó chịu, thì cha có ra những cái tờ thông báo đó nói về vấn đề ăn mặc là modesty đó, ăn mặc có lịch sự nghe thờ đó. Rồi cha xã những cái nơi này nơi kia thì cũng có tiếng ra tiếng nào mà nói là kết án với lại cổ kết án người ta thì đấy cũng khổ lắm mà nhớ đâu. Cho nên người Việt Nam chúng ta cái một chúa ăn mặc thực sự lễ, nhưng mà chúng ta cũng vướng vào cái tình trạng là hai cái thái cực bất cập thái quá. Người Mỹ thì họ bất cập là họ không ăn mặc lịch sự, và chúng ta lại quá bất giờ để lịch sự, quá bất giờ để lịch sự. Cho nên em thấy là có một ông thì kêu ca như vậy: buổi sáng con cũng muốn đi lễ đúng giờ đó, em đi về sớm đi thò ra đó. Thì ông ta là trưởng ban Phúc Thánh và đi sớm để dọn các chén lễ chén gì đó. Thì hôm đấy ông nói: cha con không thể là đi lễ sớm được, con dọn lễ cho cha. Sao vậy? Con thì xong lâu rồi, nhưng mà vợ con này, con gái con này, con trai con này, nó biến hình cả tiếng hồ nó chưa ra được. Chờ lâu lắm cũng khổ lắm, về nhà có một cái xe thôi. Cho nên chúng ta đã từng rơi vào tình trạng thái quá bất cập. Chúng ta vừa phải thôi. Chúng ta không cần phải đi lễ chúc nhật nào cũng phải trưng diện cho nó quá lộng lẫy như đám cưới vậy đó. Ăn mặc lịch sự, kín đáo vừa phải. Cho nên chúng ta đừng quá bất giờ để mà diện bộ trong ngày chủ nhật. Vừa phải thôi, lịch sự sạch sẽ. Và chúng ta đã quá bất giờ để đi shopping mall, nay áo này mai áo kia, cứ mỗi tuần hay là mỗi ngày có áo khác nhau để làm gì? Chưa chắc đã đẹp lòng Chúa hả? Chúng ta hãy đẹp lòng Chúa một cách vừa phải thôi. Cái gì cũng ở cái tình trạng moderate, nhân đức nó chung chung, chúng ta đừng thay qua bất cập. Cho nên chúng ta đừng ăn mặc nó bê bối hoặc ham quá, mà chúng ta cũng đừng quá mất nhiều thời giờ về quần về áo, chúng ta vừa phải thôi. Cho nên em thấy những anh chị ngồi trong này tương đối là ăn mặc bình dân vừa phải, không quá trưng diện đó, cho nên đó là điều rất là tốt. Cho nên chúng ta hãy nhớ điều đó, chúng ta hãy xin cho chúng ta cột trái tim như Đức Mẹ đơn sơ lịch sự, đừng có quá mất nhiều giờ. Em nghĩ Đức Mẹ không có trưng diện như chúng ta đâu, cho nên chúng ta đừng có mất nhiều giờ vấn đề mò với shopping nha, để có thời giờ để bàn làm những việc như nơi. Thì đó là một vài cái chia sẻ là nó tương đối là thực tế về trái tim. Thì hy vọng là qua cái buổi chia sẻ này, chúng ta cùng nhau cố gắng noi gương Đức Mẹ. Thứ nhất, chúng hãy chất chứa trong trái tim của mình những điều hay, điều tốt, đừng chất chứa những điều xấu, nhất là sự ghen tuông, hận thù, không khó tha thứ cái đó, hay là trả thù, cái đó là xấu lắm. Và thứ hai, chúng ta có một trái tim, tức là luôn luôn cố gắng bỏ những cái tính xấu, những tính xấu để chúng ta hãy trở thành những người Việt Nam tốt hơn và làm vui cho con cái mình sau này, để tất cả những gì chúng ta, hành động chúng ta làm nó phát xuất từ trái tim, từ lý trí đó. Tức là lý trí thì hướng dẫn hành động đó, mà nếu chúng ta không phát xuất từ đây thì chúng ta không bao giờ làm điều tốt được. Cho nên một lần nữa xin Đức Mẹ ban cho chúng ta có một trái tim như Đức Mẹ, để chúng ta cũng làm những điều tốt như Đức Mẹ, người mẹ của chúng ta. Amen.